Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng chúng ta an tọa. Lúc nãy ở bên trong chúng tôi nghe ở ngoài này nhắc về tài liệu. Tài liệu thì chúng tôi có liên lạc với cô Thanh Trí hay gì, liên lạc mấy lần số điện thoại, hình như lúc nghe những lúc chúng tôi liên lạc lại là nó khóa máy, do đó là liên lạc không được. Còn mail thì không biết là chúng tôi không nhớ là có gửi mail lần nào hay chưa, nhưng mà chúng tôi tra lại trên mail thì lại không thấy địa chỉ. Do đó là tìm địa chỉ thì không thấy, mà liên lạc điện thoại thì không có liên lạc được. Thì do đó là chúng tôi chưa gửi mail qua được. Thì để có gì chúng tôi sẽ gửi lại sau. Đầu tiên chúng tôi thấy trên này có một cái câu hỏi, mà không biết trong chúng chúng ta hôm nay có nhiều câu hỏi không ạ? Nếu có nhiều câu hỏi thì chúng tôi dành một số thời gian để trả lời, còn nếu không thì chúng tôi đi vào trong cái nội dung của bài, rồi thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Hôm nay thì chúng tôi cũng có bận công việc, do đó là chúng ta có thể là nghỉ sớm khoảng 8:40 về chúng ta nghỉ. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái điều giới thứ hai trong thiên giới nhẹ của Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Thì đó là giới không uống rượu. Thì như chúng ta biết, ở giới tinh văn thì ở các cấp độ giới khác nhau, ví dụ như của Phật tử gồm có ngũ giới, rồi bát quan trai giới, của người xuất gia thì gồm có sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì tất cả các cấp độ giới đều có chế định cái giới uống rượu này. Nghĩa là trong tất cả giới của người Phật tử tại gia cũng như là của người xuất gia đều có chế cấm là không được uống rượu. Nhưng mà đặc biệt ở giới Bồ Tát thì ngoài cái điều giới không được uống rượu thì nó có thêm một cái điều giới, đó là không được bán rượu. Và chúng ta là cũng có duyên, chúng tôi trước đây đã trình bày về cái nội dung của giới không bán rượu. Thì chúng ta nói là cùng một cái nội dung mà ra phân ra hai điều giới. Nếu như mà hai người thì mà giảng khác nhau, hai người giảng thì nhiều lúc là có những cái điểm nó sẽ bị trùng nhau. Nhưng mà cái nhân duyên thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục về cái điều giới trong cái thiên nhẹ này, đó là giới không uống rượu. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cũng sơ lược về rượu. Thì khi nói đến rượu thì mọi người trong chúng ta dường như là không ai không biết. Mà cái từ mà Đức Phật chế cấm, thì nếu mà đúng cái từ của nó thì chúng ta có thể là được hiểu đó là những chất gây say, gây nghiện, chứ không phải hiểu chính là rượu không mà thôi. Do đó nếu như chúng ta mà chúng ta dùng những cái chất mà gây say, ví dụ như ngoài rượu ra còn bia hoặc là một số cái chất gì mà nó gây say, nó ảnh hưởng đến trí não của chúng ta, thì đều có thể xem là vi phạm vào cái điều giới này. Và những cái chất gây nghiện như là xì ke, ma tí hoặc một số cái chất gây nghiện khác, mà nếu như người Phật tử chúng ta mà chúng ta có thọ dùng những cái loại chất gây say gây nghiện đó, thì xem như chúng ta là vi phạm điều giới này. Chứ không phải chúng ta chỉ là uống rượu mới phạm, còn ngoài rượu ra chúng ta không phạm. Thì chúng ta xin lưu ý ở điều đó. Thì khi nói đến rượu thì chắc là ai trong chúng ta cũng sẽ hiểu một số cái khái niệm về nó, cũng như là những cái tác hại của nó. Tác hại từ rượu đối với bản thân người đó, đối với gia đình, đối với xã hội. Thì nếu mà xét về một cái khái niệm về rượu, thì rượu chính là cồn thực phẩm etylit C2H5OH, công thức hóa học, là loại cồn duy nhất có thể dùng được. Nghĩa là trong tất cả loại cồn chúng ta không được dùng, nhưng mà rượu thì nó là một cái loại cồn, nhưng mà cái loại cồn này có thể uống được, nhưng mà uống số lượng ít. Uống số lượng ít thì nó có thể là nó giúp cho cơ thể chúng ta nó được một số cái lợi ích. Còn nếu như chúng ta mà uống với số lượng nhiều thì nó gây hại, và có thể là nó đem đến cái chết cho người. Thì do đó cồn là nó chung một cái họ, đó là cái họ là những chất mà nó độc hại. Nhưng mà chỉ duy có cồn mà là rượu này thì cái chất độc hại của nó là kém, nó ít thì chúng ta có thể dùng được. Thì quá trình biến đổi của đường thành cồn dưới tác động của cơn men thì sẽ ngưng ở nhiệt độ là 15 độ, sau đó dung dịch thu được qua cái quá trình lên men này đem đi chưng cất thì cho ra một cái loại đó gọi là rượu. Thì nếu mà nói về cái tác hại của rượu đối với sức khỏe của con người, rồi đến với gia đình, đến với tài sản, đến với xã hội, thì tất cả những cái điều đó trong chúng ta dường như ai chúng ta cũng đã biết qua ít nhiều rồi. Thì chúng tôi chỉ nói sơ lược như thế. Còn bây giờ chúng tôi nói về cái quan niệm của Phật giáo chúng ta về rượu. Quan niệm của Phật giáo về rượu. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật chế cấm người Phật tử hay là người đệ tử của Đức Phật không được dùng rượu. Thì chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật không có mà tự nhiên mà chế cấm những cái điều cho Phật tử hay là hàng đệ tử của mình. Học về giới luật thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã biết. Thì trong khoảng thời gian 12 năm đầu sau khi thành đạo, Đức Phật không hề chế định những điều giới luật cho người đệ tử của mình bắt buộc phải gìn giữ, phải thực hành theo. Thì trong khoảng thời gian này, thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhập định, Ngài thấy chư Phật trong quá khứ có những vị mà chánh pháp trụ thế ngắn ngủi, có những vị Phật thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trình cái ý đó lên Đức Phật. Đức Phật dạy là những vị Phật mà sau khi diệt độ chánh pháp trụ thế ngắn ngủi, do những vị đó không có chế định những điều giới luật. Do vậy thì khi mà Đức Phật diệt độ thì chánh pháp cũng theo đó mà diệt vong theo. Còn những vị Phật mà chánh pháp trụ thế lâu dài do có chế định giới luật. thì Ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Phật chế định. Đức Phật nói là nếu như trong cái đại chúng của chúng ta ở đây toàn là những vị mà thuần thiện, những vị chưa từng phạm phải những điều sai, những điều lầm, thì Đức Phật không thể nào mà chế ra giới luật được. Đức Phật lấy ví dụ giống như là một cái người thợ may, một cái chiếc áo còn mới còn nguyên như thế này mà lấy một cái miếng vải mà đắp vào thì người ta không khen đó là thợ may giỏi. Cũng giống như một vị bác sĩ, một vị lương y, nếu thấy một cái mụn nhọt mà nó chưa có độ chín mùi thì mà đưa ra mà mổ thì người ta cũng không khen đó là cái vị lương y, vị bác thị sĩ giỏi được. Cũng giống như thế, hiện tại trong chúng thanh tịnh như thế thì Đức Phật chế định giới pháp thì nó sẽ không phù hợp. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng rất lo lắng về cái vận mạng Phật Pháp sau này. Ngài mới hỏi Đức Phật là: thưa Đức Phật, nếu như vậy thì sau này trong cái cuộc hoằng truyền Phật Pháp, Ngài có chế định giới luật hay không? Thì Đức Phật trả lời là có. Rồi Ngài Xá Lợi Phất hỏi là khi nào Đức Phật mới chế định? Đức Phật nói là đủ nhân duyên. Khi nào hội đủ nhân duyên Đức Phật mới chế định? Ngài Xá Lợi Phất hỏi là những cái nhân duyên nào? Những nhân duyên nào? Đức Phật mới nói là có ba cái nhân duyên mà Đức Phật sẽ chế định. Một là những việc làm của hàng đệ tử của Ngài mà nó trở ngăn trên con đường tu tập và chứng thánh quả. Thứ hai là những việc làm đó nó ảnh hưởng đến tăng đoàn. Nghĩa là đầu tiên là những việc làm đó nó ảnh hưởng đến cá nhân của từng vị đệ tử, từng cái vị hành giả tu tập. Thứ hai đó là những việc làm đó nó ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến tập thể. Và thứ ba đó là gây cái sự mà chê bai cơ hiềm của người thế gian. Hai cái điều đó nó không ảnh hưởng đến cá nhân của những vị đang tu tập, nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tăng đoàn, nhưng mà nó gây cái sự chê bai của người thế gian. Nếu khi nào trong chúng đệ tử của Đức Phật có khởi lên một trong ba cái nhân duyên như thế, Đức Phật lúc bây giờ mới chế định giới luật. Do vậy thì những điều Đức Phật chế định có những điều nó thuộc về tánh giới, nó thuộc về giới nặng, còn có những điều thì nó thuộc về điều giới nhẹ. Nghĩa là bản tánh của nó không phải là ác, không phải là xấu, nhưng mà giữ gìn nó để ngăn ngừa không cho chúng ta xâm hại đến những điều giới trọng, cũng như là gây cái chế định những điều giới đó, gìn giữ những điều giới đó thì giúp cho cái người gìn giữ không gây cái sự chê bai, chê cười của người thế gian. Do vậy, cái nguyên nhân mà Đức Phật chế định cái điều giới uống rượu này là do một hôm trưởng giả là Bàn Đà Già. Ngài là một cái vị là có thần thông, rất là tài giỏi. Thì một hôm Ngài đi đến một cái thôn, thấy trong cái thôn đó có một con rồng rất là hung độc, thường hay là hại mùa màng và hại đến cả nhân dân ở cái vùng đó. Thì ở cái vùng mà con rồng độc này nó sinh sống thì người dân không dám lại gần, và nó làm hại đến cái nhân dân, đến cái mùa màng của đồng bào nơi vùng đó rất nhiều. Thì một hôm Ngài trưởng giả Bàn Đà Già, Ngài đến đó, thì rồng độc mà gặp Ngài thì cũng là hung dữ, cũng muốn là cướp đi cái mạng của Ngài. Nhưng mà với cái oai lực của Ngài, với cái sự mà tu chứng, rồi Ngài dùng thần thông, Ngài điều phục, và sau đó con rồng này nó là trở lại, nó xin quy y Tam Bảo, quy Tam Bảo. Thì từ một cái con rồng độc nó làm hại đến dân làng, mà bây giờ trở lại nó quy y Tam Bảo, nó là trở lại hiền lành, nó ủng hộ lại mọi người trong cái việc mà liên quan tới những cái gì mà nó có thể nó giúp được. Thì thấy được cái công của Ngài Bàn Đà Già này là rất lớn. Người dân mới là làm một cái buổi tiệc rất là linh đình để ăn mừng, và cũng là để mời Ngài dùng để mà tạ ơn. Thì trong cái buổi thiết trai cúng dường hôm đó, cúng dường toàn là những thức ăn ngon, thức ăn quý hiếm. Rồi sau đó là sợ Ngài ăn nhiều như thế rồi thức ăn nó khó tiêu, do đó là có người là mời Ngài uống miếng rượu. Cũng giống như là chúng ta, mà chúng ta ăn thức ăn nhiều thì nhiều lúc chúng ta uống một miếng bia vào để mà nó dễ tiêu hóa. Thì mời Ngài uống rượu. Thì lúc bây giờ Đức Phật chưa chế định giới luật, rồi Ngài sơ ý Ngài uống, mà uống hơi nhiều. Do đó sau khi mà uống xong tàn tiệc rồi, Ngài đi về. Thì Ngài đi mà nhìn lại không biết Ngài là ai, là cái tướng tá, cái hình dạng còn không ra một cái con người bình thường, nói chi là một cái vị mà trưởng giả chứng đắc được quả vị như thế, là một cái hàng trưởng thượng trong tăng đoàn. Lúc bây giờ Đức Phật và hàng tỳ kheo đi ngang qua thì nhìn thấy Đức Phật mới hỏi tôn giả A Nan: A Nan nhìn thấy ai đi phía kia hay không? Thì Ngài A Nan mới là trình thưa với Đức Phật. Thật ra trong tất cả những cái bộ kinh, hay là những cái duyên khởi, hay là trong sự chúng ta tìm hiểu, thật ra không phải Đức Phật nhìn thấy Đức Phật không biết, mà Đức Phật muốn hỏi rồi A Nan biết cái sự việc đó, trình bày lên cho mọi người nghe. Chứ mà bây giờ Đức Phật biết, nhìn từ xa Đức Phật đem cái chuyện đó ra Đức Phật nói hết thì nó không có thực tế. Do đó Đức Phật mới hỏi A Nan: ai đi từ xa mà cái dáng dấp như thế, một đoạn thì đi trên bờ, một đoạn thì đi dưới ruộng, rồi thân hình nó lấm lem như thế? Ngài A Nan mới trình bày Đức Phật: đó là tôn giả Bàn Đà Già. Rồi nói là cái nguyên nhân vì sao mà Ngài như thế. Rồi Đức Phật mới dạy cho hàng tỳ kheo. Đức Phật nói rằng trước đây thì trưởng giả Bàn Đà Già là một người rất là mạnh, rất là tài, con độc long, con rồng độc như thế mà Ngài điều phục được nó. Còn bây giờ một cái con nhái bầu Ngài cũng không bắt được. Nghĩa là trước đó thì tài giỏi như thế mà có rượu vào say xỉn như thế. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói lên cái tác hại của rượu. Rồi sau đó Đức Phật mới chế định là vì những tác hại đó, tác hại nó xấu như thế nào đó nếu như chúng ta uống rượu vào. Rồi nếu như một cái vị tỳ kheo mà mang cái thân tướng như thế đi ngoài đường thì nó ảnh hưởng đến tăng đoàn như thế nào. Đức Phật mới phân tích cho hàng tỳ kheo nghe. Rồi sau đó Đức Phật mới quy định rằng từ đây trở về sau hàng tỳ kheo không được dùng rượu, không được dùng rượu. Rồi những điều giới đã chế định cho hàng tỳ kheo thì sau đó là chế định cho bên tỳ kheo ni. Rồi Phật tử chúng ta khi thọ trì giới pháp thì những điều giới mà nó liên quan, nó cần thiết để giữ gìn cái hạnh thanh tịnh của những người Phật tử chúng ta thì Đức Phật cũng là quy định người Phật tử chúng ta cần phải giữ gìn. Thì do vậy cái điều giới uống rượu này thì trước mắt chúng ta thấy là nó chỉ gây nên một số cái việc mà nó không như ý. Nhưng mà khi chúng ta phân tích vào nó, chúng ta thấy là có thể nó rất nhiều những cái điều hệ lụy xảy ra. Thì thật ra nếu như Phật tử giữ gìn năm giới thì chỉ có bốn cái giới đầu nó thuộc về giới trọng, và duy chỉ có một cái điều giới liên quan tới rượu, đó là điều giới nhẹ. Rồi trong một cái bộ kinh, Đức Phật có dạy cho hàng đại chúng như thế này: đó là kinh chúng ta nói rõ tên bộ kinh luôn cho chúng ta nhớ. Đó là trong luận Tỳ Bà Sa. Trong luận Tỳ Bà Sa có ghi lại cái câu chuyện nói về cái hại của rượu. Thì Đức Phật kể lại câu chuyện, nó có là một cái người Phật tử Nam tánh tình thì rất là hiền, giữ giới rất là trang nghiêm. Thì cái vị này đi làm ăn ở xa nhà, một hôm mới quay trở về thăm gia đình. Nhưng mà trong cái lúc mà cái vị này mà trở về thăm gia đình thì toàn gia đình bữa đó đi dự một cái đại hội, do đó là cả gia đình không có ai ở nhà, mà trong gia đình cũng không có thức ăn. Khi về đến nhà thì vừa đói mà cũng là vừa khát. Thì cái người thiện nam này mới thấy một cái chai nước và lấy uống. Thì cái thấy chai nước lấy uống, nhưng mà khi uống vào mới biết đó là rượu. Mà cái người mà chưa từng uống rượu, ít uống rượu thì uống rượu vào rất dễ sai. Còn người mà thường xuyên uống rượu thì có thể là cái người đó, người ta uống là một lít mới sai hoặc nửa lít mới sai. Còn một vài chung thì không là vấn đề gì. Còn người mà ít uống mà lỡ uống vào một chút thì rất dễ gây sai. Giống như chúng ta thấy là chuyện tình Lan và Điệp. Điệp là một cái chàng trai rất là hiền lành, không từ xưa giờ không biết uống rượu, nhưng mà do không biết uống mà uống lần đầu, do đó là bị sai nên có cái chuyện mà Lan và Điệp. Rồi ở đây thì khi cái chàng trai này uống rượu xong, rượu nó thấm vào làm cho cái con người nó không còn tự chủ được. Rồi lúc bây giờ đói bụng quá, không biết là thức ăn ở đâu và sẽ làm thế nào để có thức ăn. Thì lúc bây giờ ở nhà hàng xóm có một con gà nó chạy ngang, nó chạy qua cái nhà của cái chàng trai này. Thì chàng trai này thấy con gà và bắt con gà làm thịt để có bữa ăn. Thì khi bắt con gà làm thịt, thứ nhất là không biết gà này có phải gà của nhà mình hay không, mà là bây giờ mà bắt con gà mà gà của hàng xóm thì lại là mang cái tội trộm rồi. Rồi làm thịt con gà lại là mang thêm cái giới sát, giới trộm, là vừa uống rượu vào thời gian ngắn đã phạm hai giới. Rồi lúc bây giờ nhà hàng xóm có cô gái đi tìm gà. Khi mà đi tìm bước qua cái gia đình này thì chàng trai nhìn thấy, rồi lúc bây giờ là dục vọng nó khởi lên, không kiềm chế được, do đó là cưỡng dâm cô gái này. Thì khi mà cưỡng dâm cô gái này xong, rồi sau đó gia đình của cô gái mới là đi thưa đi kiện ra ngoài quan. Vị này mà có là thật tình mà nhận tội hay không thì đương nhiên là ai cũng là cố gắng là chối. Đa số là vậy. Thì khi mà chối thì phạm thêm điều giới gì? Giới nói dối thứ tư. Do đó là chỉ cần uống một vài ly rượu vào thì lại là cùng một lúc có thể là phạm bốn điều giới. Do đó Đức Phật dạy là rượu nó không độc giống như là bốn giới đầu. Bốn giới đầu là sát, đạo, dâm, vọng, nó thuộc về là tánh giới. Do đó là bản chất của nó là xấu, bản chất của nó là ác. Còn rượu nó không thuộc về bản chất là xấu ác giống như là bốn giới kia. Nhưng mà chúng ta gìn giữ không uống rượu để ngăn ngừa một số cái tác hại xấu, cũng như ngăn ngừa chúng ta gìn giữ trọn vẹn những điều giới kia. Nếu như chúng ta mà lỡ phạm cái điều giới dâm thì chúng ta chỉ phạm duy nhất có một điều thôi. Còn bây giờ phạm uống rượu, cái giới nó không là nặng, nhưng mà chúng ta lỡ phạm nó, có thể cùng một lúc chúng ta không giữ được những cái điều giới còn lại. Đó là Đức Phật mới nói là cái việc mà uống rượu thì nó sinh ra vô số tội lỗi trong cùng một lúc. Trong cùng một lúc. Do đó Đức Phật mới chế định cái điều giới cho hàng Phật tử chúng ta. Nếu Phật tử cố uống rượu mà rượu là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô lượng tội lỗi, nếu tự tay trao chén rượu cho người uống sẽ mang ác báo 500 đời không có tay, huống là tự uống, cũng chẳng tự bảo người và tất cả chúng sinh uống rượu, huống là tự mình uống. Tất cả các thứ rượu Phật tử không được uống. Nếu mình cố uống cùng bảo người uống, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Đó là nói về cái chánh văn của điều giới. Thì giải thích về rượu hoặc là những cái từ ngữ liên quan về cái việc mà phạm khinh cấu thì trong điều giới trước chúng tôi đã phân tích rồi. Liên quan về rượu thì chúng tôi cũng đã phân tích ở cái điều giới bán rượu rồi. Thì ở đây chúng tôi xin nêu lên trong luật tứ phần Đức Phật dạy uống rượu có 10 điều hại. Nghĩa là nói về rượu thì trong rất nhiều các cái bộ luật cũng như là trong các cái bộ luận có rất nhiều những cái điều mà Đức Phật mà chỉ về cái tác hại của nó. Thì ở lần trước nói về giới bán rượu thì chúng tôi cũng nêu lên 10 tác hại. Nhưng mà 10 tác hại đó ở một cái bộ kinh khác. Còn hôm nay chúng ta nói về cái nhiều 10 điều này mà ở bộ luật tứ phần. Thì thứ nhất đó là nhan sắc xấu. Chỉ cần một cái ly rượu vào, mặt mày có tươi tỉnh có đẹp ra hay không? Chắc chắn là không rồi. Rượu vào là thấy cái gương mặt nó đã khác rồi. Mà trước mắt là nó đã là như thế thì về lâu về dài nó sẽ là như thế nào? Thì đương nhiên cái điều xấu thứ nhất đó là nhan sắc xấu. Thứ hai là sức khỏe kém. Có ai mà nhậu vào rồi sức khỏe nó mạnh hơn bình thường hay không? Do đó là Đức Phật mới nói là con độc long còn hàng phục được, mà bây giờ con nháy bầu mà không thể bắt được. Thứ ba là mắt mờ. Thứ tư là hiện tướng sân giận. Những người mà có rượu vào rất là dễ nóng tánh, rất là dễ sân giận. Do đó là nếu như trong gia đình chúng ta mà có người mà nghiện rượu hoặc là có người thường xuyên uống rượu thì trong những lúc mà vị đó say xỉn, tốt nhất là chúng ta đừng có chọc, đừng có phá người đó. Chuyện gì để lúc tỉnh rượu hãy nói. Chứ ngay lúc mà có rượu vào, người đó đang nóng nảy, đang sân giận mà chúng ta nói vài câu thì nó rất là khó được cái gia đình bình yên. Thứ năm đó là phá hoại tài sản và công việc làm ăn. Thật ra nếu như chúng ta biết uống rượu mà uống điều độ hoặc là chúng ta biết cái nghệ thuật uống thì uống rượu có thể giúp ích được. Ví dụ như giờ trong công việc làm ăn, nếu như mình không giao tiếp mà bằng một cái tiệc rượu thì có nhiều công việc nó không được thành công. Do đó là trong cái giao tiếp công việc thì thường người ta hay là chọn ở những cái quán, ở những nhà hàng hai bên nói chuyện uống một vài ly để mà giao tiếp. Khi mà uống rượu vào thì dễ có cái sự mà đồng cảm. Công việc thì nó cũng rất tốt, giải quyết được công việc nó rất tốt. Nhưng mà cái người mà uống nhiều, uống say xỉn rồi thì rất là khó khi mà làm việc. Nghĩa là nó ảnh hưởng đến công việc, nó ảnh hưởng đến cái tài sản, đến sức khỏe của cái người uống. Thứ sáu đó là tăng thêm tật bệnh. Người uống rượu thì đương nhiên là có nhiều cái bệnh hơn là người không uống. Thứ bảy là thêm đấu tranh kiện tụng. Thứ tám là thanh danh bị mất, tiếng xấu đồn xa. Thứ chín đó là trí tuệ kém dần. Và thứ mười là khi mạng chung bị sinh vào ba đường ác. Đó là theo như luật tứ phần Đức Phật nêu lên 10 điều tai hại của rượu. Còn ở luận đại trí độ cũng như là kinh thiện ác sở khởi, thì những cái bộ luận, những cái bộ kinh, những bộ luật rất nhiều, rất nhiều những cái bộ nêu lên 36 điều tác hại của rượu. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về 36 điều hại này. Thứ nhất là người uống rượu say rồi thì làm con đối với cha mẹ không biết kính thờ, làm tôi đối với vua không biết tôn trọng, do đó mà cha con vua tôi không có trên dưới. Đầu tiên thì thằng rể nó mời ông già vợ cái gì? Con mời cha một ly. Mời hồi rồi cái gì nữa? Tao mày, phải không? Là uống rượu một hồi rồi không phân biệt được là thằng rể với ông già vợ, không phân biệt được một cái vị quan với ông vua, không phân biệt được một cái thần dân với một cái vị quan. Do đó là không có còn biết tôn ti thật sự, không biết kính trên nhường dưới. Còn mới vào thì mời hai tay, rồi thưa, rồi thỉnh, rất là cung kính, rất lễ phép. Nhưng mà dài ly sau rồi biết. Rồi có một cái trường hợp thế này. Có một lần chúng tôi tham gia trong một cái lớp, cái chương trình Đại học Luật 4 năm ở bên ngoài. Thì trong những người học á, có một cái người học viên, thì với cái tình cảm, thì sau khi mà học xong thì hay mời thầy đi dự tiệc. Nhưng mà ông thầy mà ông dạy xong á, thứ nhất là ông dạy cả một ngày, ông rất mệt. Cái thứ hai á, là cái tủ lượng ông thầy nó không có cao. Nhưng mà học viên mời thì do đó là cũng nể cái tình mà đi, nể cái tình mà đi. Còn những cái người học viên thì đa số là người mà thường xuyên tới quán rượu, do đó là tủ lượng rất cao. Thì khi mà ra uống một hồi rồi thì chỉ cần vài ly thôi ông thầy xỉn. Những học viên mà lúc đó không kìm được lời nói là thầy nhậu tệ hơn vợ ông đậu. Mà nếu như bình thường, một câu nói bình thường nó không có gây cái hại gì thì nó không có chuyện gì để kể. Nhưng là lần này cái vị này là mời ông thầy, rồi tiệc tùng xong rồi cũng tình cảm qua lại, lâu lâu cũng gọi điện, rồi gần tới ngày thi thầy ưu tiên cho em, rồi ông thầy ổng cũng là ưu tiên, ổng kêu à cái bài thi của môn ổng á, khi làm á nhớ đánh cái dấu. Ổng cho một cái ký hiệu mà chỉ ông này là có thôi, ngoài ra là không ai biết. Thì khi ông này mà ông làm bài, cứ là cái bài ổng làm thì ổng đánh cái dấu. Ông thầy ổng nhìn thấy cái bài nào có cái dấu là ổng đánh cho rớt. Mà cái người này thi tới 7 lần đều bị rớt. 7 lần đều bị ông thầy đánh rớt hết. Tại cứ tin tưởng thầy, quên sơ ý cái câu mình nói là ông thầy tệ hơn giờ đậu. Nghĩa là không nhớ cái câu đó mà ông thầy gì, cái câu đó mà ông nhớ hoài cái ông này. Do đó mỗi lần ông này đi thi thì cứ gọi điện cho ông thầy. Ông thầy cứ cho một cái ký hiệu, rồi cứ theo cái hiệu đó mà ông thầy đánh rớt. Mà ông, cái ông này ông không biết như thế nào mà tại sao mỗi lần mình đi thi mình lại liên lạc kỹ như thế mà cứ bị rớt hoài. Sau đó mới tâm sự với một ông thầy khác. Ông thầy khác ông nói là bây giờ lần này lần thứ 8. Mà thật ra mà đã thi qua 7 lần rồi thì dường như là kiến thức rất giỏi rồi, rất vững rồi, không cần báo vẫn được đậu. Nhưng mà bị rớt đây là do báo trước, do có cái ký hiệu nên bị rớt. Thì do đó là cái ông thầy sau này mà liên lạc đó, ông mới chỉ là lần này đi thi, âm thầm đi thi, đừng cho ông biết và đừng ghi ký hiệu. Thì cái điểm rất là cao. Bởi vì qua 7 lần thi rồi thì ôm tới ôm lui cái nội dung rất vững rồi, do đó là không báo cho ông đó biết thì điểm rất cao và đậu. Thì cũng là cái câu nói mà thiếu kiềm chế trong lúc mà uống rượu vào. Do đó là chúng ta thì trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu như những gặp những cái công việc quan trọng, hoặc là những người mà cùng cái bữa tiệc với mình là những người mà có cái tầm ảnh hưởng hoặc là như thế nào đó với mình, thì tốt nhất mình đừng nên là quá chén. Đừng nên quá chén. Nếu như chúng ta, một là chúng ta gìn giữ, chúng ta không uống. Còn nếu như chúng ta mà chưa giữ được mà chúng ta có uống, thì nhớ rằng là mình phải giữ cái sự bình tĩnh để thể hiện cái sự tôn kính của mình đối với những người lớn hơn mình. Đó là cái điều thứ nhất, là không có kính trọng người trên. Thứ hai là nói năng lộn lạo hay xin lầm lỗi. Chúng ta thấy là nếu như một cái ly rượu vào, thường người ta nói là rượu vào lời ra, phải không? Có những cái người bình thường rất ít nói, nhưng mà chỉ một chung rượu vào nói năng rất hay, rất lưu loát. Nhưng mà một chung hai chung thôi thì cái lời nó hay, nó lưu loát. Nhưng mà chung thứ năm, chung thứ bảy thì sao? Nói xong rồi quên, nói rồi không biết mình nói cái gì. Đó là nói năng lộn lạo, không nhớ được những gì mình đã nói ra. Rồi chưa kể là mình nói những cái điều mà nó lầm lỗi, nó xúc phạm đến những người khác. Thứ ba là phạm tội lưỡng thiệt và ưa nói nhiều. Thì nói chuyện lời ra mà, lời ra lời vào, nói qua nói lại. Chúng ta thấy là có rất nhiều những cái vụ án mà cái liên quan tới tiệc nhậu, cái nguyên nhân đầu tiên nó rất đơn giản, chỉ một chút xíu gì đó thôi mà không như ý rồi thì có thể xảy ra án mạng. Hàng ngày chúng ta mà xem trên các cái trang báo, chúng ta thấy có những cái nguyên nhân mà gây nên cái án nó rất đơn giản nhưng mà dẫn đến cái chết. Thứ tư đó là nếu có việc gì cần giấu kín nhưng khi đã sai rồi thì đem ra nói tất cả. Do đó là cái này là mấy cô mấy bà nên lưu ý điều này. Ông xã mà ổng có cái chuyện gì ở bên ngoài, ở công ty ổng lăng nhăng gì bên ngoài đó, cứ cho rượu vào đi, mời rượu ổng đi rồi hỏi ổng, thì dần dần ổng sẽ khui hết. Nghĩa là nằm ngủ với vợ mà kêu tên người kia. Có trường hợp đó không? Có. Do đó là rượu vào không còn tự chủ, rồi bao nhiêu điều gì mà thầm kín đều đem ra nói hết, đem nói hết. Do đó là muốn mà biết được những cái gì thầm kín của người nam, của một cái đối tác mình, hoặc là một cái người mình cần khai thác, thì một là ngay bản thân mình, mình chuốc rượu cho người, rồi mình mới lần mò ra tất cả những điều thầm kín đều biết hết. Còn có những người mà mình không thể trực tiếp, mình nhờ người khác, thật ra rượu vào rất là khó giấu, rất khó giấu. Có nhiều lúc là người ta mượn rượu để giải sầu. À, có rượu vào rồi tâm sự với bạn nhậu, bao nhiêu điều bực mình, bao nhiêu điều thầm kín, bao nhiêu điều không biết nói với ai, nói với cái người bạn mà mình đang ngồi đó, đang ngồi mà chung trên cái tiệc nhậu đó. Do đó là trong mấy người nam chúng ta, hoặc là những người nữ chúng ta mà có những chuyện gì mà thầm kín, có những chuyện gì mà giấu kín không cho ai biết, thì tốt nhất đừng nên uống mà để mất tự chủ, không kiềm chế được. Không kiềm chế được là trước sau gì mình cũng khai hết. Thứ năm đó là mắng chửi trời đất, không hề sợ tội. Chúng ta thấy một cái người bình thường có thể là không dám nói một cái lời xúc phạm đối với những cái người bạn bè của mình, đối với những người trong gia đình, hoặc là những người thân. Nhưng mà khi có rượu vào, trời cũng dám chửi. Ông Phật trên bàn cũng có thể là dẹp bàn Phật nữa. Nghĩa là khi say xỉn rồi còn không còn biết ai là ai, không còn biết kính trọng, trời Phật đều là chửi, là bất kính, có những hành động, có những lời nói nó không kiểm soát được. Thứ sáu, nằm giữa đường xá không thể về nhà, mọi thứ đồ đạc mang theo đều bỏ mất hết. Cái này là rất dễ thấy phải không? Ở ngoài đường mà thấy mà nằm ở góc này, nằm góc kia, rồi đi là quay phong, đi thì xe này xe nọ, mà về thì chỉ có chiếc áo mà nó không được là sạch sẽ. Chỉ còn chiếc áo trên người mà không sạch sẽ, bao nhiêu xe cộ tài sản đều mất hết. Không phải là thấy mình sai người ta cướp bóc của mình, không phải là mình sai mình không giữ được của, mà của mình không biết giữ, mình không mang về. Chứ không phải là mình bị cướp giật. Bị cướp giật là chuyện khác nữa. Còn này là lúc bây giờ không còn biết, không còn biết cái gì là cái gì. Thứ bảy, không thể tự sửa mình cho chính đáng. Mình là biết mình có những điều sai, nhưng mà khi mà rượu vào, khi rượu vào lỡ nói một lời thì không biết mà tìm cách nào để khắc phục, để sửa sai, để trở thành một cái người mà chín chắn. Nếu như lúc bình thường chúng ta lỡ nói một lời sai, có một hành động sai, thì chúng ta có thể khắc phục cái hậu quả đó được. Nhưng mà rượu vào, chúng ta là càng ngày nó càng đi xa hơn, chứ chúng ta không khắc phục được nó. Thứ tám là đi đứng ngã qua ngã lại, lúc ngửa mặt lên trời, lúc gầm đầu xuống đất, có khi bị sa vào hầm hố, cơ thể tổn thương. Thì cái này cũng rất là dễ thấy, rất dễ hiểu ở cái điều thứ tám. Thứ chín là không thể đi đứng vững vàng, nên phải bò lê bò lết như người què. Đến khi đứng dậy được thì thân thể mặt mày xây xác trầy trụa. Chúng ta thấy là Đức Phật chúng ta là rất là hay, chuyện gì cũng biết hết. Bao nhiêu cái lỗi liên quan tới uống rượu mà nó xảy ra, từng cái chi tiết nhỏ Đức Phật chúng ta vẫn biết, vẫn biết, vẫn dạy, vẫn nêu ra để cho hàng đệ tử thấy như thế mà có cái sự mà ngừa không uống.